Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Ba ngày 13 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một chào bạn trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Hiên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco tiếp các tham dự viên tổng tu nghị của một số dòng.
Vatican, sáng thứ Hai ngày 12 tháng 8, Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên tổng tu nghị của các dòng nữ tu Dominican Sisto, nữ tu Hiệp hội Thánh Tâm Chúa Giêsu, nữ tu Đức Maria dâng mình trong đền thờ và các cha dòng ơn gọi.
Mở đầu bài nói chuyện với các tham dự viên, Đức Thánh Cha nhắc rằng tổng tu nghị là một thời điểm để lắng nghe Chúa Thánh Thần, để tiếp tục làm cho những cảm hứng theo đặc sủng đã được ban cho các đấng sáng lập của anh chị em được phát triển mạnh mẽ ngày hôm nay. Và Đức Thánh Cha đã mời gọi họ cùng suy tư về ba chiều kích hiện sinh và tông đồ, đó là sự phân định, đào tạo và bác ái. Trước hết về phân định, Đức Thánh Cha nhận xét đây là vấn đề đặc biệt trong đặc sủng của các linh mục dòng ơn gọi, nhưng cũng liên quan đến mọi dòng tu và mọi người theo nghĩa rộng. Phân định là một phần của cuộc sống, trong những quyết định quan trọng cũng như trong những chọn lựa hàng ngày. Đức Thánh Cha giải thích thêm, đó là công việc vất vả trong việc lắng nghe Chúa, nghe chính mình và nghe người khác, cầu nguyện, suy niệm, kiên nhẫn chờ đợi, rồi can đảm và hy sinh để biến thành cụ thể và thực thi những gì Thiên Chúa gợi ý cho trái tim của chúng ta, nhưng người không bao giờ áp đặt ý muốn của người. Theo Đức Thánh Cha, thế giới cần khám phá lại hương vị và vẻ đẹp của việc quyết định, đặc biệt liên quan đến những chọn lựa dứt khoát, những chọn lựa như là một bước ngoặt quyết định trong cuộc sống, chẳng hạn như chọn lựa ơn gọi. Do đó, cần có những người cha, người mẹ giúp đỡ, đặc biệt là cho những người trẻ, để hiểu rằng tự do không có nghĩa là mãi mãi ở ngã ba đường, nhưng là dấn thân trên hành trình với sự khôn ngoan và thận trọng, can đảm và tinh thần từ bỏ, để phát triển trong việc sử dụng các khả năng và hạnh phúc khi yêu mến theo kế hoạch của Thiên Chúa. Nói đến việc đào tạo, Đức Thánh Cha nhận định, đời sống tu trì tự nó là một con đường phát triển trong sự thánh thiện bao trùm mọi cuộc sống. Và trong đó, Chúa không ngừng uốn nắn tâm hồn của những người Chúa đã chọn. Ngài khuyên các tu sĩ chuyên tâm cầu nguyện, tham dự các bí tích, chầu thánh thể và quan tâm đến tất cả những khoảnh khắc làm cho mối tương quan hàng ngày của mình với Thiên Chúa trở nên sống động hơn. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, thời đại của chúng ta đang rất cần những nhà giáo dục biết cách trở thành những người bạn đồng hành một cách yêu thương đối với những người được ủy thác cho họ. Cuối cùng về lòng bác ái, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, bốn dòng nói trên đều được thành lập để hỗ trợ và giáo dục cho những người trẻ nghèo, những người nếu không có sự giúp đỡ cần thiết sẽ không thể tiếp cận được một nền giáo dục đầy đủ cho tương lai của họ, hoặc thậm chí không thể đáp ứng được ơn gọi của họ. Ngài nhắc họ hãy thường xuyên chú ý đến người nghèo và luôn sống động lực yêu thương một cách vô vị lợi. Qua người nghèo, Chúa nói với chúng ta, và trong mỗi món quà trao tặng, họ đều phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa.
Đức Hồng Y Parolin kêu gọi yêu thương trong thế giới ngày càng nghèo đói tình yêu.
Assisi, chủ sự thánh lễ kính trọng thể thánh Clara tại Assisi vào sáng ngày 11 tháng 8, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhấn mạnh đến nhu cầu yêu thương trong một thế giới ngày càng nghèo tình yêu, đồng thời ngày càng đói khát tình yêu.
Trong bài giảng, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tái lặp lại lời kêu gọi hòa bình thế giới. Khi cảm ơn Đức Cha Domenico Sorrentino và các nữ đan sĩ dòng thánh Clara, các tu sĩ Francisco, các tu sĩ nam nữ, các cơ quan dân sự và quân sự, cùng hàng ngàn tín hữu tham dự thánh lễ, Đức Hồng Y muốn nhấn mạnh đến nhu cầu yêu thương trong một thế giới ngày càng nghèo tình yêu, đồng thời ngày càng đói khát tình yêu. Tiếp tục khái niệm về tình yêu, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh đến sự lựa chọn triệt để của Thánh Clara về sự nghèo khó, điều được thể hiện như gương mẫu về cuộc sống trong xã hội bị đánh dấu bởi chủ nghĩa tiêu dùng của chúng ta, nghĩa là bởi việc tìm kiếm không giới hạn để thỏa mãn những nhu cầu do áp lực của quảng cáo và từ các hiện tượng bắt chước xã hội, với sự lãng phí kinh tế không thể tránh khỏi, ô nhiễm và chủ nghĩa khoái lạc, vốn coi niềm vui là lợi ích tối cao của con người và là mục đích duy nhất của cuộc sống. Tại Assisi, quốc vụ khanh tòa thánh cũng đưa ra lời kêu gọi. Từ Assisi, nhân dịp lễ này, tôi muốn phát động lời cầu nguyện tha thiết và lời kêu gọi hòa bình trên toàn thế giới. Như Đức Thánh Cha đã nhắc lại nhiều lần, chiến tranh là sự thất bại đối với tất cả mọi người và không mang lại lợi ích gì cho bất kỳ ai. Trả lời câu hỏi của các nhà báo về cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk, Đức Hồng Y Parolin nói, đây là những diễn biến rất đáng lo ngại bởi vì nó có nghĩa là mở ra những mặt trận mới. Theo nghĩa này, khả năng hòa bình ngày càng xa hơn. Trước thánh lễ, Đức Hồng Y đã nhắc lại với các nhà báo về sự cần thiết phải thanh thoát như Thánh Clara và Thánh Francisco đã sống, không chỉ về của cải vật chất mà cả về sự ích kỷ, về lập trường và mong muốn để mở lòng với tha nhân trong tình huynh đệ và hòa bình.
Tổng giáo mục của Moscow lo ngại cuộc tấn công của Ukraine vào Nga.
Moscow, Đức Tổng giám mục Paolo Pesci của Tổng giáo phận Công giáo Mẹ Thiên Chúa ở Moscow lo ngại về việc lực lượng Ukraine tấn công khu vực Kursk của Nga, vì mọi xung đột đều phá hủy và xé nát quan hệ giữa hai dân tộc. Tha thứ là con đường duy nhất.
Giới chức Nga cho biết, vào sáng ngày 6 tháng 8, lực lượng Ukraine bất ngờ tràn vào một số khu vực ở phía tây của tỉnh biên giới Kursk của nước này. Tổng thống Ukraine cũng đã xác nhận lực lượng nước này đang đưa cuộc chiến vào lãnh thổ Nga, cho rằng đây là nỗ lực nhằm khôi phục công lý. Về tác động của cuộc tấn công đối với người dân, Đức Tổng giáo mục nói, từ cái nhìn đạo đức, tôi không thể nói liệu cuộc tấn công do Ukraine quyết định vào lãnh thổ của Nga có thể thay đổi được điều gì hay không. Nhưng mối lo ngại đang gia tăng, đó là mối quan tâm của Đức Thánh Cha, bởi vì mọi cuộc xung đột đều phá hủy và xé nát tâm hồn, các gia đình và các cộng đoàn, các quốc gia. Và sau đó là nó xé nát mối quan hệ quốc tế, mối quan hệ giữa các dân tộc. Đề cập đến chủ đề Ngày Thế giới Hòa bình năm 2025, xin tha nợ chúng con, xin ban bình an cho chúng con, Đức Tổng giáo mục đặt câu hỏi, có thể tha thứ được không? Thực tế, đây là sứ điệp mà chúng tôi đã cố gắng thực hiện trong 2.5 năm vừa qua. Thật khó khăn. Tha thứ không thể được yêu cầu như một mệnh lệnh, một lời răn. Nhưng tha thứ là một con đường nếu chúng ta muốn chữa lành tâm hồn, gia đình, cộng đoàn, quốc gia và dân tộc. Nếu chúng ta thật sự muốn xây dựng một nền văn minh dựa trên sự thật và tình thương. Vì vậy, bước chúng ta không thể bỏ qua là sự tha thứ. Đối với chúng tôi, thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình của Đức Thánh Cha là một món quà tuyệt vời.
Các giám mục Congo kêu gọi các bên tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn.
Kinshasa, các giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi chính phủ Congo và Rwanda là những bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn tại Luanda, Angola, vào ngày 7 tháng 8, tôn trọng những gì đã ký kết, vì thực tế, chỉ sau 3 ngày ký kết, thỏa thuận đã bị vi phạm.
Trong những thập kỷ gần đây, Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt ở các khu vực phía đông, phải chịu các cuộc xung đột. Bạo lực giữa lực lượng dân quân địa phương và các nhóm nổi dậy nước ngoài đã dẫn đến tình trạng di dời và mất ổn định trên diện rộng. Theo Liên Hiệp Quốc, gần 4.000 binh sĩ Rwanda được chính phủ triển khai để hoạt động cùng với phong trào 23 tháng 3 về mặt lý thuyết là vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Dân chủ Congo. Cuộc xung đột gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với người dân địa phương, làm cho 1,7 triệu người phải di dời, nâng tổng số người phải di dời trong nước ở Congo lên hơn 7 triệu. Hơn nữa, hàng trăm ngàn trẻ em không được đến trường và buộc phải rời bỏ nhà cửa vì bạo lực. Ngày 7 tháng 8, thỏa thuận ngừng bắn được đàm phán tại Luanda, Angola giữa chính phủ Congo và Rwanda đã bị phá vỡ trước khi có hiệu lực do bạo lực ở miền đông Congo tiếp diễn. Mặc dù đã cam kết ngừng bắn từ ngày 4 tháng 8, lực lượng phiến quân phong trào 23 tháng 3 vẫn tiến quân và chiếm giữ các thị trấn trong khu vực bất ổn, đặc biệt Nyamilima và Ishasa. Trước sự vi phạm làm cho đất nước ngày càng rơi vào vực thẳm của xung đột, các giám mục Congo lên tiếng và nhấn mạnh rằng cả hai bên cần phải tôn trọng thỏa thuận và nhắc lại thực tế tất cả các thỏa thuận trước đây đã bị vi phạm và sự vi phạm này cũng không bị trừng phạt. Hội đồng giám mục kêu gọi hòa bình và thực hiện lệnh ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao nhận thức toàn cầu về cuộc xung đột ở khu vực này, so sánh tầm quan trọng của nó với cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.
Lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời, các tín hữu được mời gọi cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình ở Trung Đông.
Jerusalem. Đức Hồng Y Pier Battista Pisabala, thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, và cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco ở Thánh Điện, gửi thư mời gọi các tín hữu cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình ở Trung Đông trong ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời.
Mở đầu thư, Đức Hồng Y Pisabala nói, từ khi cuộc chiến tranh khủng khiếp bắt đầu, từ nhiều tháng qua, đau khổ do xung đột gây ra không những không suy giảm, nhưng dường như ngày càng gia tăng do sự kích động thù hận. Hậu quả là việc tìm giải pháp cho cuộc chiến trở nên xa vời, khó tìm được người và tổ chức có thể đối thoại về tương lai và về các mối quan hệ hòa bình. Tuy nhiên, theo Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, với cầu nguyện chúng ta có thể làm đảo ngược tình thế xung đột. Trong tinh thần chuẩn bị lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời 15 tháng 8, Ngài mời gọi, vào ngày này, trước hoặc sau thánh lễ, hoặc vào một thời điểm thích hợp nào khác, tôi mời gọi anh chị em, tôi mời gọi mọi người dành thời gian cầu nguyện cho hòa bình của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc. Tôi hy vọng các giáo sứ, các cộng đoàn tu sĩ và cả một số ít người hành hương ở giữa chúng ta sẽ hiệp nhất trong mong muốn hòa bình chung mà chúng ta phó thác nơi Đức Trinh Nữ Maria. Theo Đức Hồng Y, sau khi đã dành rất nhiều lời và làm những gì có thể để giúp đỡ và gần gũi mọi người, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tất cả những gì còn lại mà chúng ta có thể làm là cầu nguyện. Trước nhiều lời lẽ hận thù thường được nói ra, chúng ta muốn dâng lời cầu nguyện, bao gồm những lời hòa giải và hòa bình. Ngài kết thúc thư rằng, chúng ta cùng cầu nguyện để trong đêm dài mà chúng ta đang trải qua này, lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Thánh Thiện sẽ mở ra tia sáng cho tất cả chúng ta và cho toàn thế giới. Kèm theo thư ngõ là lời cầu nguyện được Đức Hồng Y gửi đến dân Chúa.
Các lãnh đạo giáo hội Ấn Độ chỉ trích chiến dịch sai trái chống lại các nhà truyền giáo.
Ấn Độ, các nhà lãnh đạo giáo hội Ấn Độ đã chỉ trích cáo buộc sai trái của các nhóm Ấn giáo cực đoan khi các nhóm này cho rằng các nhà truyền giáo Kitô giáo ở Ấn Độ đang thực hiện một âm mưu quy mô lớn nhằm chia rẽ xã hội, nhân danh lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế các dân tộc bản địa của thế giới, được cử hành tại nhiều nơi ở Ấn Độ vào ngày 9 tháng 8.
Chủ tịch Sajendra Singh của Cơ quan Phúc lợi Bộ lạc toàn Ấn Độ nói rằng lễ kỷ niệm này dành cho các quốc gia khác như Mỹ, Australia, New Zealand và Canada và không liên quan đến Ấn Độ. Theo ông, tất cả người dân đất nước chúng tôi đều là người bản địa trên vùng đất này và giờ đây chúng tôi đã thoát khỏi nanh vuốt của các lực lượng thực dân. Nói với Yukan News vào ngày 9 tháng 8, cha Vansang SK dòng tên cho biết việc cử hành ngày này không liên quan gì đến bất kỳ tôn giáo nào và việc đổ lỗi cho các nhà truyền giáo Kitô giáo là một âm mưu sai trái. Ngài kêu gọi người dân bộ tộc đừng trở thành nạn nhân của chiến dịch sai lầm. Ông SK, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu bộ lạc tại Viện Xã hội Ấn Độ do giáo hội điều hành ở thủ đô New Delhi cho biết, các nhóm Ấn giáo sợ rằng người dân bộ lạc có thể nhận thức được quyền của họ và có thể nổi dậy. Nhóm chủ nghĩa quốc gia cực đoan đã vận động chống lại các hoạt động truyền giáo Kitô giáo giữa người dân bộ lạc và việc họ theo Kitô giáo. Các tổ chức liên kết của nhóm thực hiện mở một chiến dịch toàn quốc mang tên Trở về nhà để cải đạo người dân bộ lạc và những người thuộc tầng lớp Dalit hoặc những người trước đây thuộc tầng lớp tiện dân và đưa họ vào Ấn giáo. Ông SK, người thuộc cộng đồng bộ lạc Orang ở bang Chhattisgarh, miền Trung, cho biết việc đổ lỗi cho các nhà truyền giáo Kitô thực sự là một chương trình nghị sự chính trị. Theo cuộc điều tra dân số gần đây nhất được thực hiện vào năm 2011, người dân bộ lạc ở Ấn Độ chiếm 8,6% trong tổng số 1,4 tỷ dân. Ratan Tikey, cựu thành viên Ủy ban Cố vấn Bộ lạc ở bang Jharkhand phía đông, nơi có đông đảo dân bộ lạc, cho biết tổ chức quốc gia cực đoan và các phần tử bên lề của nó luôn nảy ra những ý tưởng mới để tấn công các nhà truyền giáo Kitô giáo. Ông đặt câu hỏi, liệu họ có công nhận những đóng góp của các nhà truyền giáo Kitô giáo cho phúc lợi của người dân bộ lạc hay không? Đức Tổng giám mục Vansang An của Rangki, thủ đô của Jharkhand, nhận định rằng nhân danh sự phát triển, người dân bộ lạc bị đẩy ra khỏi vùng đất của họ và bị buộc phải di cư. Ngài nói, đã đến lúc chúng ta phải hiểu các quyền của mình, giáo dục người dân và lên tiếng.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Ơn gọi huynh trưởng, phần thứ nhất.
Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với chuyên mục podcast Chào Bạn Trẻ của Vatican News tiếng Việt. Một chương trình mà Tường Vi rất vui khi được đồng hành. Và các bạn ơi, như các bạn cũng biết thì con người chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, tạo dựng nên và đặt dưới bàn tay quan phòng của Thiên Chúa thì ai cũng có cho riêng mình một cái sứ mệnh và trở thành người huynh trưởng của Đức Kitô cũng là một lời mời gọi.
Này thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày trong suốt cuộc đời, hãy bước lên đường sống yêu thương phục vụ.
Và hôm nay chúng ta sẽ được kết nối với một trưởng rất là dễ thương, rất là nhiệt huyết đến từ Nghệ An ạ. Vâng, và xin được chào mừng anh đến với Chào Bạn Trẻ.
Vâng, xin chào chị Tường Vi cũng như tất cả các bạn khán thính giả đang nghe đài Vatican News. Xin giới thiệu một chút, mình là Michael Ferro Hoàng, hiện tại thuộc giáo sứ Thanh Nhạ Hạt Vàng Mai của giáo phận Vinh. Thì mình cũng đang là sinh viên của ngành công nghệ thông tin trường Đại học Vinh thôi. Và trong đồng thời thì mình cũng đang là thiên liên đoàn phó đặc trách nghiên huấn của Thiêu Nhi Thánh Thể giáo phận Vinh. Mình có rất vui khi được mời tham dự một số của phát sóng của podcast, cho nên là cũng vừa vui rồi vừa lo cũng vừa run, bởi vì không biết là mình sẽ chia sẻ những gì và mình sẽ nói như thế nào để tất cả chúng ta cùng hiểu về Thiêu Nhi Thánh Thể.
Vâng, và em nghĩ là anh nói run thì chắc là anh đang khiêm tốn thôi, nhưng mà bởi vì liên đoàn hóa thì chắc chắn là rất là bản lĩnh luôn. Vâng ạ. Và bây giờ thì em biết là ở một vài giáo xứ thì người ta sẽ có cho các bạn hai sự lựa chọn khi mà các bạn đã học xong các khoa giáo lý, là các bạn sẽ chọn giữa trở thành tham gia vào giới trẻ hoặc là lựa chọn là sẽ trở thành huynh trưởng, dự trưởng huynh trưởng. Vậy thì cái lý do tại sao mà anh lại quyết định dấn thân phục vụ cho các bạn Thiêu Nhi Thánh Thể ạ?
Thực chất thì cái vấn đề huynh trưởng đối với mình ngày xưa nó cũng rất là gian nan lắm. Mình ngày xưa thật là một cái đứa cực kỳ ghét các bạn huynh trưởng và giáo xứ. Từ nhỏ tới lớn luôn, từ nhỏ tới lớn mình cực ghét các bạn huynh trưởng lắm, bởi vì không hiểu là từ cái nguyên do nào mà mình đối với mình trong cái ánh mắt của mình đó luôn có sự ác cảm với tất cả các bạn huynh trưởng và sư đoàn. Tuy nhiên tới một cái năm, lúc đấy là mình năm lớp 8, là bắt đầu mình tham gia vào phong trào, là mình được đi sa mạc huấn luyện rồi được học hỏi về các cái lối thiêng của phong trào. Thế tự nhiên mình cảm thấy là nó phù hợp với mình, thế là mình lại thích tham gia. Thì lúc đầu thì mình tham gia ở một cái cương vị chỉ là một cái người huynh dự trưởng đơn giản thôi, phục vụ ở sư đoàn thôi. Tuy nhiên cho tới cái năm lớp 10 thì mình lại bắt đầu được một thầy của dòng Đa Minh, lúc đấy đang làm trong ban điều hành của liên đoàn, về đó sa mạc. Thế là khi mà hai thầy trò ngồi nói chuyện với nhau rồi tâm sự với nhau, mình lại được nghe thêm cái ơn gọi mà khi mà đi phục vụ, đi huấn luyện các em thiếu nhi rồi trở thành những cái người huynh trưởng, thì lúc đấy tự nhiên cảm giác mình lại yêu mến cái huynh trưởng. Và sau đó thì tự nhiên mình lại yêu mến cách đặc biệt mà cho tới bây giờ thì không thể dứt ra được.
Vâng, mà em thấy là đó chính là một cái sự mời gọi rất là đặc biệt mà Chúa dành cho mọi người chúng ta. Ai cũng sẽ có một cái lời mời gọi đặc biệt như vậy. Vậy thì bắt đầu khi mà mình trở thành một cái người huynh trưởng, một người dự trưởng, và mình bắt đầu cái hành trình phục vụ của mình như thế nào vậy anh?
Thì như mình đã nói là mình bắt đầu vào Thiêu Nhi Thánh Thể là một cái cương vị là huynh dự trưởng bình thường phục vụ ở sứ đoàn thôi. Sau đó thì mình cũng lần lượt phục vụ ở sứ đoàn, rồi cũng đi chăm sóc các em thiếu nhi, rồi hướng dẫn thiếu nhi trong nhà thờ, trong giáo xứ của mình. Thì dần dần mình bắt đầu được bổ sung thêm kiến thức, rồi bổ sung thêm các cái kỹ năng của phong trào. Sau đó thì cho tới cái một năm lớp 10 đó, thì mình bắt đầu đi vào huynh trưởng thực sự, được đi huấn luyện. Sau đó thì mình lại được dấn thân thêm nữa. Thực chất thì cái quá trình này nó mà không phải là ngắn đâu, mà mình phải đấu tranh tâm lý với bản thân mình cực nhiều, bởi vì mình giữa một cái người mà đang là cực ghét huynh trưởng, sau đó chuyển qua mình lại tham gia vào huynh trưởng, cho nên là mình phải thay đổi và thích nghi dần dần, từ cái việc ghét chuyển sang yêu mến, rồi mình phải tiếp tục đào sâu, bởi vì đã ghét thì mình không có biết chi về thiếu nhi cả. Cho nên trong cái quá trình cực kỳ khó khăn luôn. Cho tới cái lúc mà mình bắt đầu, mình đã nói đó là gặp thầy của dòng Đa Minh đang phục vụ thiếu nhi, thì lúc đấy mình bắt đầu mới cảm nhận, và lúc sau đó thì dần dà mình bắt đầu đi tìm hiểu về phong trào, học lại từ đầu, rồi phải tìm hiểu lại từ đầu. Và sau khi mà khi mình cảm nhận mình yêu mến rồi thì bắt đầu mình càng dấn thân mạnh mẽ và huynh trưởng hơn nữa. Và thực chất thì được một vài năm khi mình vào huynh trưởng thì bắt đầu mình trở nên bùng nổ, gọi là phục vụ cách bùng nổ luôn, rất là nhiệt huyết trong mọi công việc của sư đoàn. Sau đó thì được các bạn trong ban điều hành sư đoàn, rồi các bạn huynh dự trưởng trong sư đoàn nữa bầu lên giữ đặc trách một cái giáo họ thiếu nhi của một cái giáo họ, mà giáo họ đấy là giáo họ đông nhất của giáo xứ mình, cho nên là gặp rất nhiều khó khăn luôn. Tuy nhiên những cái khó khăn đấy nó là càng làm cho mình sắc tín vô phong trào hơn nữa. Và sau khi phục vụ ở cái giáo xứ đấy xong thì mình bắt đầu đi học đời sống học đại học đó. Thì khi mà lên môi trường thành phố để học đại học thì ông thầy Đa Minh đó, ông lại lôi kéo mình đi các cái sa mạc ở các giáo xứ để rồi đi giúp cho các bạn huynh trưởng ở khắp nơi. Thế là từ đó mình lại thích cái điều đấy, thích cái điều đấy. Rồi mình bắt đầu dấn thân mạnh mẽ hơn nữa. Và
dạ thì Gia nói em thấy là huynh trưởng đó, với một cái sứ mệnh đó là đem trẻ nhỏ đến với Chúa và để Chúa trở thành cái niềm vui của tuổi thanh xuân của cái người mà mình đi phục vụ phong trào. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho em những cái kỷ niệm đáng nhớ của anh khi mà anh được làm việc với các em thiếu nhi thể không ạ?
Có một cái kỷ niệm mà mình rất là nhớ khi mà đi phục vụ các em thiếu nhi đó. Thì khi 5 năm trước thôi, mình đến với một cái giáo xứ mình giúp một tuần. Thì mục đích của mình chỉ là giúp các bạn huynh trưởng thôi. Tuy nhiên sau đó thì cha xứ ngài mời gọi thêm là giúp cho các em thiếu nhi trong toàn bộ sư đoàn. Thì khi mà mình giúp như thế thì có một em nó yêu mình lắm, nó thích lắm. Thế là mà trong cái thời gian hè nữa, thế là sáng lễ xong là em nó đến gặp mình để rồi ngồi chơi với nhau thôi. Sau đó là mình rủ em ấy đi ăn sáng xong. Mà em nó chỉ khoảng tầm ngành chiên con, tức là mới chỉ có 5 tuổi thôi. Thế là sau khi rủ đi ăn sáng thì sao nó chở em về nhà. Em nó không muốn về nhà, muốn lên nhà xứ chơi với trưởng. Sau đó thì mình cũng cho em nó lên chơi, rồi sau đấy là mình dẫn cho em ấy kiểu vừa chơi thì mình sẽ vừa dạy cho em ấy. Rồi sau một thời gian chỉ 2-3 ngày thôi, em ấy tự nhiên nó thích ở một cái môi trường nhà xứ. Bởi vì lễ xong cái là mình dẫn đi ăn sáng. Xong ăn sáng xong lại về nhà xứ chơi. Về nhà xứ chơi xong trưa lại ăn cơm ở nhà xứ. Ăn cơm nhà xứ xong chiều lại chơi. Và tối cứ ăn cơm nhà xứ vậy. Chỉ 2-3 ngày theo thôi là thấy cả bố cả mẹ dẫn em ấy vào và xin cha xứ là cho em ở nhà xứ. Bởi vì em cũng không muốn về nhà nữa. Khi mà hỏi lý do tại sao em lại muốn ở nhà xứ như thế, bởi vì sau này em trả lời một câu đơn giản thôi, bởi vì nơi nhà xứ có niềm vui. Thế mình mới hỏi em ấy là tại sao từ trước hôm nay em không có vào nhà xứ ở mà lúc mà anh vào á, thì em bắt đầu xin vào ở. Bởi vì sau này em mới trả lời một cái câu như thế này: bởi vì em thấy thiêu như thanh thể nó vui lắm, mà nó hay lắm, mà theo cái kiểu cái em lúc trên con 5 tuổi em nó đơn sơ lắm, nó vui. Nó cái em chỉ trả lời là nó vui rồi, nó nhiệt huyết mà nó hay lắm, cho nên là em thích vậy thôi. Tức là khi lúc đó là bắt đầu cha xứ bắt đầu cho em ở nhà xứ, sau đấy bắt đầu học dần. Và bây giờ vừa rồi đây mình cũng có gặp lại em ấy, thì em rất thích. Em nói là sau lớn lên em sẽ đi theo anh và để làm một cái huynh trưởng và đi nhiều nơi như anh. Và một cái kỷ niệm ngắn thôi, tuy nhiên mà nó khiến cho mình suy nghĩ rằng là ngay cả một em nhỏ em cũng có thể cảm nhận được cái niềm vui của thiếu nhi thanh thể hơn là cả mình cơ. Cho nên cái em đấy cũng là cái động lực mà cho nên bây giờ mình đang duy trì việc phục vụ trong thiếu nhi thanh thể đấy.
Vâng, em cảm thấy là có vẻ như anh rất có được cái hoa trái thiên liêng. Đó là một em chiên con rất là dễ thương luôn. Vậy thì bây giờ là bạn ấy ước mơ là cũng được giống như anh, là cũng sẽ trở thành một cái huynh trưởng rất là bùng nổ, rất là nhiệt huyết hăng say trong công việc. Vậy thì
đúng rồi.
Vậy thì bây giờ em hỏi anh nha. Vậy là Anh nghĩ là khi mà làm việc với các em thiếu nhi như vậy thì quan trọng của người huynh trưởng của mình là gì? Có phải là mình sẽ giỏi về cái mảng sinh hoạt hay là mình truyền cảm hứng cho các em hay là như thế nào không ạ?
Thực chất khi mà làm việc với các em thiếu nhi đó thì mình nghĩ ngoài cái kiến thức mà một cái người mà gọi là một cái người mà đứng đầu để lãnh đạo thì ngoài những kiến thức cơ bản ra đó thì cần phải bổ sung thêm cái gọi là cái niềm yêu trẻ. Phải yêu trẻ cơ. Bởi vì có rất nhiều bạn huynh trưởng khi phục vụ cũng thích lắm, nhưng mà ngược lại họ không có yêu mến trẻ, cho nên khi chơi với các bạn thiếu nhi không có chơi được, rồi cũng không thể hòa đồng với thiếu nhi được. Cho nên một cái mà một cái người mà muốn phục vụ trong thiếu nhi mà có thể lâu dài rồi có sự nhiệt huyết thì cần nhất vẫn là phải cái niềm yêu trẻ. Yêu không phải là chỉ yêu ở bề ngoài đâu, nhưng mà mình phải yêu hết tất cả cơ. Rồi yêu một cách nhiệt tình, cách nhiệt thành nữa. Giống như cái câu khi nãy của Tưởng Vi nói đó là để tuổi trẻ trở thành một niềm vui của tuổi thanh xuân. Thì mình vẫn hay để cho bản thân mình là để các bạn trẻ, tức là các em chiên con, âu nhi, các bạn nhỏ đó sẽ trở thành một phần của tuổi thanh xuân của mình. Cho nên đó là một cái mà một người huynh trưởng cần phải có. Tuy nhiên thì ngoài yêu trẻ ra thì một người mà khi mà đã làm việc với các bạn nhỏ đấy thì mình cũng phải là một cái con người gương mẫu. Bởi vì như chị Vi biết đấy, rồi các bạn nhỏ là một cái trang giấy trắng lắm, một cái trang giấy mà chưa hề có một cái vết mực nào. Cho nên khi mình tiếp xúc với các em nhỏ, nếu như mình mà có cái gương xấu thì chắc chắn trên cái tờ giấy trắng đó nó cũng sẽ để lại những cái vết xấu. Tuy nhiên nếu như mình làm cái mẫu gương tốt thì các em trên cái tờ giấy trắng nó sẽ luôn luôn một cái tờ giấy trong trắng như vậy, sẽ luôn có những cái hình ảnh tốt mà các em nhìn nhận. Và như mình cũng chia sẻ kinh nghiệm, tại vì sao? Tại vì các em chiên con thích là bởi vì mình sẽ luôn giữ cái mức độ mẫu gương của mình ở trước mặt các em, nên các em nó thích và nó mong muốn trở nên giống như mình. Đấy là một cái người mà một cái kiến thức mà một người huynh trưởng cần phải có. Đấy.
Nói chung là mình, thứ nhất là mình dĩ nhiên mình phải có kiến thức rồi, nhưng mà đặc biệt là mình phải có một cái niềm yêu trẻ và không yêu bề ngoài, yêu bằng cả con tim, yêu nhiệt tâm nhiệt thành luôn. Là làm cho các em nó cảm nhận được là cái sự niềm vui khi mà các em được ở trong thế giới thánh thể, được ở trong nhà Chúa như thế nào, đúng không anh?
Dạ đúng rồi.
Chào bạn trẻ, Nhịp Cầu Liên Kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào Bạn Trẻ bằng cách đón nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ!
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ngôi nhà giáo dục hòa bình của ông bà Stefano ở Ý.
Ông Stefano và bà Lara đã thành lập Hiệp hội SEMA và Trung tâm Đón Tiếp, đồng hành với giới trẻ trong mùa hè trên cao nguyên Bacenga di Pine của Ý. Linh hoạt viên các hoạt động hè là anh Giacomo, cũng là con của hai ông bà. Mặc dù khuyết tật, nhưng người trẻ này đã có những hoạt động vui chơi một cách sáng tạo. Giữa những ngọn núi và hồ nước ở Bacenga di Pine, một thực tế giáo hội trẻ và năng động, thêm một cách nào đó chưa từng có, đã ra đời cách đây không lâu, có khả năng trở thành một động lực thúc đẩy xã hội và phát triển tâm linh. Một thực tại đạo đức được hình thành từ nỗi đau và đức tin của một gia đình, nhưng đã cố gắng biến đau khổ do bệnh tật thành cơ hội cứu rỗi và mở lòng ra với người khác. Ông Stefano từng tham gia vào hợp tác xã và có bằng khoa học tôn giáo, còn bà Lara vợ ông là một tâm lý gia. Hai ông bà đã có những trải nghiệm đầy kịch tính khi hai con là Mattia và Giacomo chào đời cách nhau không xa. Hai trẻ đều mắc chứng loạn dưỡng cơ Duchenne, một căn bệnh thoái hóa gây tàn phế nặng. Ngay từ đầu, họ đã hiểu rằng con của họ không chỉ cần tình yêu thương cha mẹ, nhưng còn cần sự quan tâm của bạn bè và cả cộng đồng. Vì vậy, Họ đã mở cửa nhà và tạo ra xung quanh các con một nhóm 50 người trẻ mạnh mẽ và năng động. Từ nhóm bạn này, vào năm 2018, đã trở thành Hiệp hội SEMA. Chủ tịch Stefano giải thích, Hiệp hội ra đời từ câu hỏi đến từ các con của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu dạy giáo lý cho các con khi chúng còn rất nhỏ, đến khi xong trung học. Khi các con hỏi chúng tôi, bây giờ chúng ta làm gì? Thực sự đó là một thách đố mà những người trẻ đặt ra cho người lớn chúng ta. Từ đó, chúng tôi đã tưởng tượng ra thực tế này nhằm cố gắng kết hợp con đường nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Một việc phục vụ cũng được tạo thành từ các kỹ năng khác nhau. Từ hành trình nghiên cứu cá nhân đến việc tiếp thu các kỹ năng linh hoạt và phục vụ để tạo ra cộng đồng. Khẩu hiệu của chúng tôi là việc tốt làm nên điều tốt. Một thực tế giáo dân có khả năng thể hiện đức tin trong khu vực. Sau 10 năm hoạt động, vào ngày 13 tháng 7 vừa qua, đã chính thức trở thành trung tâm tiếp đón và đồng hành với giới trẻ trong những tháng hè, do các tình nguyện viên SEMA thành lập tại khu đồi núi. Tại đây, từ tháng 6 đến tháng 9, hơn 1.000 thanh thiếu niên từ thung lũng, trong độ tuổi từ 11 đến 18, được đón tiếp và theo dõi hàng ngày tại khu dân cư Gres. Có mặt tại lễ khai mạc, trong nhà nguyện của tu viện, có Tổng giám mục Lauro Tizi của Trento và Thị trưởng Pasenga di Pine, Alessandro Santuari. Ông bà giải thích, đối với chúng tôi, ngày hôm đó là một cảm xúc và sự hài lòng lớn lao, bởi vì nhân vật chính của buổi khai trương là các em và khoảnh khắc linh thiêng là lúc Đức Tổng Giám mục và Thị trưởng hướng dẫn trẻ trở thành nhân chứng cho hòa bình. Việc chứng kiến chính quyền dân sự và tôn giáo cùng ủy thác cho 30 thanh niên ở nơi mới vừa khánh thành này là một cảm xúc vô cùng xúc động. Luca Leonard Denley, Phó Chủ tịch 21 tuổi của Hiệp hội cho biết thêm, SEMA và trung tâm này đại diện cho một nơi gặp gỡ tương quan đối thoại. Đối thoại giữa các thế hệ, giữa người trẻ và người già, nhưng cũng là cuộc đối thoại giữa những người bình đẳng. Chúng tôi học cách ở bên nhau một cách tốt đẹp, năng động, thân mật, nhưng cũng đối diện với những khoảnh khắc mệt mỏi. Chúng tôi có cơ hội đối diện với chính mình để vun trồng chịu kích tâm linh. Và chúng tôi cũng có cơ hội đối diện với người khác, với những gì khiến chúng tôi phải đấu tranh nhưng cũng với những điều tốt đẹp, với môi trường, học cách chăm sóc và lắng nghe thiên nhiên. Linh hồn của cộng đoàn chính là Giacomo, con trai thứ hai của ông Stefano và bà Lara, năm nay 21 tuổi. Mặc dù phải ngồi xe lăn vì bệnh, nhưng vẫn truyền cảm hứng và theo dõi các hoạt động, luôn sẵn sàng chào đón mọi người bằng tấm lòng nhân ái, nụ cười dễ lây lan. Điều khiến anh thỉnh thoảng đau buồn là ký ức về người anh trai, người đặc biệt tin tưởng, đã qua đời năm 2022 do một cơn ngừng tim. Nhưng ngoài tình yêu thương của cha mẹ và hai em trai Luca và Federica, Giacomo có thể đối diện với khó khăn nhờ vào khả năng sáng tạo không ngừng nghỉ. Nhờ vậy, sau khi học xong chuyên ngành xã hội, trong thời gian rảnh, anh đã làm thơ và sáng tác nhạc. Nhờ nỗ lực này, anh đã trở thành nhân vật chính trong một bộ phim do đạo diễn Lia Giovannazzi Pentrami, một người bạn của Hiệp hội SEMA thực hiện và sẽ được trình chiếu vào mùa thu tới. Trong phim, Giacomo kể về cách mọi người có thể học cách yêu thương cuộc sống và yêu Chúa ngay cả khi số phận mang đến cho mình những thử thách dường như không thể vượt qua.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.